Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, ngày 1 tháng 2 vừa rồi đã đánh dấu một năm cuộc đảo chính quân sự tại Miến Điện. Đất nước này hiện nay là vẫn đang chìm trong cái sự kiểm soát của quân đội, nhưng mà tình hình có khả quan hơn một chút nào không ạ?
Thật ra thì ở Miến Điện đây không phải là lần đầu tiên mà nước này bị cai trị bởi một cái chế độ gọi là chế độ quân phiệt, hay là một cái chế độ không do dân bầu ra mà do những cái cuộc đảo chính bởi quân đội. Thì trước đó chúng ta cũng trong cái lịch sử cận đại của Miến Điện, chúng ta thấy rằng là nước này đã có một cái thời gian khá dài bị cai trị bởi những cái nhóm quân nhân chẳng hạn, cho đến khi mà có những cái cuộc gọi là những cái cuộc cách mạng dân chủ nổi lên được dẫn đầu bởi bà Aung San Suu Kyi chẳng hạn, qua cái Liên đoàn Dân chủ Miến Điện. Thì Miến Điện nó cũng trải qua một vài năm có những cái chính phủ dân cử, có một đời sống tương đối tự do và có một cái bắt đầu được hội nhập vào cái cộng đồng quốc tế và có những cái tiến bộ đáng kể. Nhưng mà chỉ không lâu sau đó, vài ba năm, thì một cái cuộc đảo chính quân sự xảy ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, như tôi nói. Thì cái ngày 1 tháng 2 vừa qua đánh dấu một năm cuộc đảo chính quân sự do tổng tư lệnh hay là thống tướng Min Aung Hlaing dẫn đầu. Thì cho đến cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện đây thì cái sự đối kháng của dân chúng Miến Điện đối với chế độ quân sự này đã hay là nhà những cái người lãnh đạo đất nước mà xuất thân từ cái cuộc đảo chính từ phía quân đội đó thì vẫn không suy yếu chút nào cả. Chúng ta thấy là một năm qua nó đã có nhiều cái hình thức phản kháng, mà thậm chí nó còn có những hình thức phản kháng mang cái tính cách vừa hoặc là tôn giáo, hoặc là ngay cả cái hình thức phản kháng có tính cách mê tín nữa. Chúng ta thấy nhiều nhà sư đã xuống đường, nhiều phong trào sinh viên học sinh đã đi biểu tình, những cái phụ nữ đã mang những cái váy hoa của mình đã ra treo trước cửa. Vì họ tin rằng là ông lính nào mà chung những cái váy đó thì sẽ bị xui xẻo cả đời chẳng hạn. Nó đã diễn ra nhiều cái hình thức mà phản kháng như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy trong cái thời gian gần đây những cái cuộc biểu tình phản kháng đó nó không những không suy yếu mà nó diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy rằng là có lúc nó âm ỉ, có lúc nó bùng phát, nhưng mà nó không hề là tàn lụi như là cái sự mong muốn của các giới lãnh đạo quân sự ở đất nước này. Chúng ta thấy rằng là vừa qua đó, thì đánh dấu một năm cái ngày mà đảo chính đó, thì phong trào kháng chiến chống chính quyền quân sự đã kêu gọi dân chúng thực hiện một cái ngày mà họ gọi là một cái ngày tĩnh lặng, một cái ngày silent day, để tức là họ phải ở trong nhà để bày tỏ một cái sự như là bất bình của mình một cách ôn hòa. Hay là đúng hơn là đó là một cái biểu tượng của một cái sự gọi mà họ gọi là bất tuân dân sự của dân chúng đối với chính phủ.
Như vậy là theo ý kiến của anh, đa số người dân ở Miến Điện đều chống đối với lại cái sự kìm hãm của quân đội kiểm soát tình hình trong nước như vậy, và người dân rất là bất bình trước chuyện này. Nhưng mà tại sao người ta đến nay vẫn tổ chức những cái cuộc đình công im lặng hay là ôn hòa mà không thể hiện một cái điều gì đó mạnh mẽ hơn? Cũng một năm trôi qua rồi nhưng người ta vẫn không thể hiện được một cái điều gì đó mạnh mẽ hơn, có tính chất bạo lực hơn, thưa anh?
Những cái cuộc biểu tình nó có tính cách bạo lực, hoặc là những cái cuộc tấn công vào các cái đơn vị quân đội hoặc là những cái cơ sở công quyền đó, nó đã xảy ra rồi thưa cô, và nó đã xảy ra từ ngay cái giai đoạn đầu tiên sau khi cái cuộc đảo chính. Chúng ta cũng đã thấy rằng là nhiều cái cuộc đảo chính đã bị như là đàn áp, đã bị như là đè bẹp ở trong máu, và đã có những cái lệnh giới nghiêm gắt gao, đã có những cái biện pháp thiết quân luật vân vân để mà trấn áp những cái đoàn này. Cho đến bây giờ thì chúng ta có thấy theo những cái con số thống kê mà người ta có thể tin được đó, là khoảng cỡ 9.000 người đã chết rồi, và khoảng cỡ từ 18 đến 20.000 người đã bị thương, và người ta cũng không biết là cái số bị bắt là bao nhiêu. Và bây giờ cái số người phải tản cư, phải đi lánh nạn và phải đi nghĩa là ra tị nạn ở nước ngoài chẳng hạn là đến con số khoảng 400.000 người. Đây không hề là những con số nhỏ, hoặc là không có hề nói là cái cường độ bạo lực ở cái diễn diễn biến sau cái cuộc đảo chính là nhẹ đâu, vì nó thực sự là một cái cuộc khủng hoảng của đất nước này, không những về phương diện chính trị mà còn về cả kinh tế, về xã hội, và là về ngay cả lĩnh vực giáo dục nữa. Nhiều trường học đã bị đóng cửa dài hạn, sinh viên không được đến trường, vân vân. Thì những cái cuộc biểu tình bạo động hay là những cái phương pháp đề kháng nó có tính cách mạnh bạo đó, thực ra nó đã không có mang lại những cái kết quả như cái phe chống đối mong muốn, và vì vậy họ muốn chuyển sang những hình thức khác. Ví dụ như là cái cuộc biểu tình tại nhà, hay là một cái ngày tĩnh lặng như mà chúng ta vừa nói đó, cũng là một cái hình thức khác. Rồi những cái việc mà lập ra những cái chính phủ lưu vong, hoặc là kết hợp lại những cái phong trào tranh đấu ở trong nước thành một cái mặt trận chung, rồi vận động quốc tế vân vân, đều là những hình thức mà họ đã thực hiện trong một năm nay. Và người ta cũng nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì những cái hình thức này sẽ tiếp tục được tổ chức, hay là được là tiếp diễn, để mà có thể gây những áp lực mạnh mẽ hơn, mặc dù rằng là chính phủ quân sự ở Miến Điện có hứa hẹn là sẽ tổ chức bầu cử tự do vào khoảng cái giữa năm tới, giữa năm 2023, nhưng mà không mấy người tin tưởng vào điều đó.
Thưa anh, Lê Tâm hỏi cái câu lúc nãy là để bắt sang một cái ý khác, đó là trước cái tình hình như vậy, quả thực là nếu như mà chỉ là dùng cái nội lực của dân chúng trong nước không thì không đủ, và đã dẫn đến những cái tình hình bạo lực đẫm máu như anh vừa nói, và bị đàn áp rất là nhanh chóng bởi vì quân đội là kiểm soát hoàn toàn mọi thứ và họ có phương tiện, thì làm sao mà người dân có thể chống lại được. Thì trong tình hình đó, những cái biện pháp của mà quốc tế hay là những cái tổ chức ở bên ngoài Miến Điện có thể can thiệp đến nay như thế nào và hiệu quả đến đâu ạ?
Vâng, một cái diễn biến hay là một cái sự kiện nó có ý nghĩa khá hay là quan trọng ở trong tuần vừa rồi, nhân cái việc mà đánh dấu một năm cuộc đảo chính quân sự đó, thì ông đại sứ Miến Điện tại Liên Hợp Quốc là Kyo Motun đã kêu gọi cái sự trợ giúp của Liên Hợp Quốc và của cộng đồng quốc tế. Có lẽ chúng ta cũng mở ngoặc để nói về cái viên đại sứ Kyo Motun này. Thì đại sứ Kyo Motun đã được bổ nhiệm làm đại sứ của Miến Điện tại Liên Hợp Quốc do chính phủ Miến Điện bầu lên một cách dân chủ, tức là do cái chính phủ của bà Aung San Suu Kyi trước đây. Thì sau cái cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 đó, thì ông bên các cái tập đoàn quân sự Miến Điện nó tìm cách là bãi nhiệm ông, nhưng mà Liên Hợp Quốc vẫn xem ông là một cái đại diện chính đáng của Miến Điện, bởi vì ông được bổ nhiệm vào cái chức vụ này bởi một cái chính phủ hợp pháp, trong khi Liên Hợp Quốc vẫn chưa công nhận cái chính phủ quân sự hiện nay ở Miến Điện. Và cái tiếng cầu cứu của thế giới của ông đại sứ này nó có những cái sức nặng, hay là đúng hơn, ông được coi như là một hình ảnh mà có thể là quy tụ được những cái thành phần chống đối, cũng như là có một cái uy thế ngoại giao nhất định trong cái sân khấu của Liên Hợp Quốc. Và ông cũng nói rằng là thế giới dường như là không có quan tâm nhiều đến Miến Điện, trong khi cái tình hình tại đất nước của ông nó nghiêm trọng cũng không kém gì ở Ukraine hoặc là ở Afghanistan gì cả. Và ông cũng khẩn thiết kêu gọi những cái biện pháp gọi là giúp đỡ nhân đạo cũng như là cứu trợ cho những người tị nạn. Ông đại sứ này đã không có nói gì nhiều về cái việc mà những cái chính phủ lưu vong hoặc những cái tổ chức chống đối của đối với cái nhóm quân đội đảo chính, nhưng mà rõ ràng ông cái lời kêu gọi của ông nó đã có một cái tác dụng nhất định, khi mà Liên Hợp Quốc vừa mới đây cũng đã yêu cầu một cái cuộc cái là một cái hội nghị nhân đạo để giải quyết những cái vấn đề thứ nhất là ngăn ngừa hay là chấm dứt những cái tình trạng bạo động ở trong nước, và thứ hai là nghĩa là cứu trợ vì lý do nhân đạo, cứu trợ cho bằng khoảng cỡ 320.000 người vẫn còn tản trư ở trong nước vì họ không có đủ cái phương tiện sinh sống, họ đang gặp những cái khó khăn vô cùng khi mà tản cư đến những cái vùng có lẽ là an toàn hơn để lánh nạn ở thủ đô chẳng hạn, và đặc biệt là những cái số người Rohingya, tức là một cái thành phần thiểu số ở Miến Điện bị đàn áp lâu nay và phải đi lưu vong hoặc là phải đi tị nạn ở nước ngoài.
đó là những cái biện pháp của Liên Hiệp Quốc thì có vẻ mang tính là hữu nghị và gọi là ngoại giao nhiều hơn là những cái biện pháp cấp bách. Và như Lê Tâm nhận thấy là ASEAN thì cũng ở ngay trong khu vực, là một tổ chức cũng khá là gần gũi trong khu vực, và Miến Điện là một thành viên của ASEAN, thì cái cuộc khủng hoảng của Miến Điện đã ảnh hưởng đến thế nào đến ASEAN và khối này có thể giúp đỡ gì được cho đất nước ạ?
Vâng, đây là một cái điểm mà nhiều người cũng chú ý đến trong cái bài toán của Miến Điện hiện nay. Chúng ta biết rằng là Miến Điện là cái quốc gia thứ 10 trong cái tổ chức các quốc gia Đông Nam Á, mình gọi tắt là ASEAN đó. Thì từ tháng 4 vừa qua đó thì ASEAN đã có một cái cuộc họp và đã thông qua một cái là sự đồng ý chung để giải quyết cái vấn đề khủng hoảng ở Miến Điện mà họ gọi là một cái sự đồng thuận 5 điểm. Thì trong cái sự đồng thuận 5 điểm này thì nó cũng có những cái nó đặt ra những cái điều kiện là phải có 5 cái điểm này thì chúng ta mới có thể mà có một cái căn bản để bắt đầu thảo luận những bước kế tiếp. Trong 5 điểm đó thì cũng có những cái điểm thí dụ như là phải chấm dứt mọi cái cuộc nghĩa là bạo động hoặc là đàn áp người dân vân vân, và phải có một cái sự nghĩa là hội thảo, đặc biệt là của các bên có liên quan trong cái vấn đề Miến Điện, trong đó có cả cái chính phủ của bà Aung San Suu Kyi nữa. Thì cái nhóm phu nhân đang cầm đầu Miến Điện đã không có đồng ý và không có đáp ứng được một cái điểm nào ở trong 5 cái điểm vừa đó cả, mặc dù rằng là các cái quốc gia ASEAN còn lại vẫn nói rằng là cái tình hình phải được chấm dứt và cái tư cách thành viên của Miến Điện đang được đặt ra nếu mà bên phía những nhà quân sự đang cầm đầu của chính phủ ở Miến Điện không đáp ứng được. Chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã có một vài cái nỗ lực, mà đặc biệt là cái nỗ lực của Campuchia. Campuchia kể từ ngày 1 tháng 1, tức là ngày đầu năm 2022 đó, là đã bắt đầu thực hiện cái vai trò chủ tịch luân phiên của cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN này, và bước đi đầu tiên với tư cách là chủ tịch của ASEAN là ông Thủ tướng Hun Sen đã đến thăm Miến Điện. Và đây là cái nhà lãnh đạo quốc gia, một cái nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên đến Miến Điện kể từ ngày mà xảy ra cái cuộc đảo chính. Thì những cái quốc gia còn lại cho rằng là cái chuyện mà ông Hun Sen đi đến thăm Miến Điện là một cái hành động nó có tính cách xen lạo, tức là ông đã không bất chấp cái chuyện mà đồng thuận giữa các quốc gia ASEAN về cái đồng thuận 5 điểm để mà thực hiện một cái chuyến đi công du đến Miến Điện một cách một mình như vậy. Tuy nhiên thì cái nỗ lực của ông Hun Sen mặc dù giải thích bằng cách nào đi chăng nữa cũng đã không thành công, khi mà các cái quốc gia còn lại của khối ASEAN đã quyết định không mời cái đại diện tập đoàn của Miến Điện đến dự cái phiên họp các nước ngoại trưởng Miến Điện vào khoảng thứ 2 tuần tới nữa. Điều này cho thấy rằng là các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã gần như là gạt bỏ cái Miến Điện ra khỏi cái cơ cấu của cái tổ chức này, và đây là lần thứ hai trong 2 năm vừa qua Miến Điện đã không có mặt tại các cái hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia ở Đông Nam Á.
Vậy những cái hành động ngoại giao tẩy chay, gần như là tẩy chay như vậy, cũng như là những cái hành động của Liên Hiệp Quốc ở ngoài trên tầm thế giới thì đã ảnh hưởng như thế nào đến cái sự điều hành của giới cầm quyền hiện nay là quân đội ở Miến Điện, và họ có bị một cái sự ảnh hưởng nào gọi là nặng nề từ sau hậu quả của những chuyện đó không ạ?
Khi mà bị các cái nước trong cùng một cái khối mà lạnh nhạt với mình, nó rõ ràng là Miến Điện đang bị cô lập. Không những cơ bị cô lập về mặt ngoại giao, nhưng mà họ gần như là không có một cái uy tín chính trị nào khi mà bày tỏ hay là cố gắng thuyết phục những cái cộng đồng quốc tế để mà công nhận mình được. Người ta thấy là các cái biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện do một số các quốc gia đưa ra, trong đó có Hoa Kỳ, Anh và Canada vân vân đó, thì cho thấy rằng là dường như là nó chưa đủ mạnh để khiến các cái tướng lãnh ở Miến Điện đang cầm quyền phải nhục tay, mặc dù rằng là những cái tướng lãnh này cũng nói là không, chúng tôi cần có thời gian để mà tổ chức bầu cử dân chủ, để mà tổ chức bầu cử công bằng vân vân, và vào giữa năm tới 2023 vân vân. Nhưng mà sở dĩ Miến Điện còn duy trì một cái tiếng nói dù là không có mạnh mẽ lắm nhưng mà ít ra họ tự tin về cái chuyện nào ổn định được cái tình hình chính trị ở Miến Điện, là vì người ta có cảm tưởng rằng là các cái biện pháp trừng phạt của cái cộng đồng quốc tế nó chưa đủ mạnh, những cái biện pháp của Liên Hợp Quốc nó chưa đủ quyết liệt để mà có thể nghĩa là làm chùng tay những cái tướng lãnh đó chẳng hạn. Nhưng mà cái sâu xa hơn mà nhiều phân tích, nhà phân tích ở nói đến là có lẽ Miến Điện đang trông cậy vào một một cái ô dù hay là một cái sự hậu thuẫn bên trong từ phía Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta biết Trung Quốc là một nước có nhiều cái dự án đầu tư và có nhiều cái nghĩa là quyền lợi ở Miến Điện, và do đó nếu mà cái tình hình chính trị ở Miến Điện nó một lần nữa nó xảy ra những cái lộn xộn hoặc là nó biến chuyển theo cái đường hướng mà không theo cái ý muốn của Bắc Kinh chẳng hạn, thì điều nó có lẽ là nó thất lợi cho Trung Quốc, và cũng có lẽ là vì cái quân cờ này mà các cái tướng lãnh ở đang cầm quyền ở Miến Điện có thể trông chờ cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn từ phía Trung Quốc hơn là chắc. Bởi vì dù muốn dù sao Trung Quốc cũng là một cái nước lớn, một cái cường quốc, và là một cái đất nước có cái biên giới với Miến Điện. Và vì vậy thì người ta nói rằng là ok, bà con xa mà không không bằng láng giềng gần, cho nên có lẽ là các tướng lãnh ở Miến Điện trông nhờ một cái láng giềng gần này.
Dạ, và thưa anh, đến nay thì đã có một cái sự kiện nào hay là những cái hành động nào chứng minh cho cái sự bắt tay đó không ạ?
Cho đến bây giờ thì người ta chưa có những bằng chứng gì cụ thể cả để nói rằng là Bắc Kinh đang đứng đằng sau Rangoon hay là đang đứng đằng sau các tướng lãnh ở Miến Điện. Nhưng mà cái thực tế chính trị và những cái thực tế địa dư cho thấy là như vậy. Cái quyền lợi kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện nó không chỉ nằm võn vẹn trong các cái dự án đầu tư đó mà thôi, mà nó còn bao gồm những cái dự án lớn hơn, ví dụ như là kế hoạch một vành đai một con đường chẳng hạn. Thì Miến Điện có thể nó là một cái cửa ngõ ở về phía nam của Trung Quốc để tiến đến cái bán đảo Nam Á, nó mở một cái con đường đến Ấn Độ Dương chẳng hạn. Bên cạnh đó là một số các quốc gia không mấy gì làm thân thiện của Trung Quốc như là Ấn Độ chẳng hạn. Miến Điện có thể sẽ trở thành một cái cửa ngõ để đi xuống Pakistan rồi đi ra phía Ấn Độ Dương, trong khi cái đường tiến ra biển của Trung Quốc qua ngã Thái Bình Dương nó thì đang có những cái xung đột, có thể nó là một cái điểm nóng vì các cái quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, Philippines vân vân đó cũng đang có những cái tranh chấp nó có thể nói là khá gay cấn đối với Trung Quốc liên quan đến cái vấn đề chủ quyền biển đảo ở cái vùng biển này. Và người ta thấy rằng là rõ ràng Trung Quốc có những cái quyền lợi thiết thân khi mà có thể là họ muốn ủng hộ một cái chế độ quân phiệt hơn là một cái chế độ dân chủ và dân cử của bà Aung San Suu Kyi trước đây.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.